Thưa thầy, là hai vợ chồng ạ.
Năm 1962, khi ấy không mấy ai nghĩ đến việc vào Đại học Tiếng Anh, một thứ tiếng tư bản. Chúng tôi bắt đầu tuần lễ thứ nhất của cuộc đời sinh viên ngoại ngữ trong trường Đại học Sư phạm bằng những buổi tập phát âm. Đối với chúng tôi, cái tuần ấy đã có hiệu quả không phải chỉ ở chỗ biết phát âm một số âm tiếng Anh, mà về mặt tâm lý, nó đã giúp chúng tôi làm quen một cách có ý thức với lối cấu âm xa lạ. Việc này có ảnh hưởng lâu dài đến quy trình sử dụng tiếng. Thầy Phạm Duy Trọng, thầy quá cố Đặng Chấn Liêu và cô quá cố Frida Cook, người New Zealand, là ba người thầy đầu tiên của chúng tôi. Cả ba thầy đều theo xu hướng trực tiếp trong thời kỳ cực đoan chủ trương đuổi hẳn tiếng mẹ đẻ ra khỏi lớp học ngay từ giờ học đầu tiên. Không giờ học nào, chúng tôi không phải căng thẳng theo dõi từng tình huống, từng ngữ cảnh để có thể luận ra được ý nghĩa của từ và cấu trúc câu. Một tiếng xì xào dịch thầm cho nhau sang tiếng Việt là có thể dẫn đến chỗ bị đuổi ra khỏi lớp. Chi đoàn thanh niên chúng tôi thường họp để ra nghị quyết không nói tiếng Việt trong giờ học. Có lần để giảng từ huy, nghĩa là chúng tôi, chúng ta. Cô Frida Cook đã đứng dậy khoác tay thầy Liêu, vừa đi quanh lớp vừa nói: "We, we." Chúng tôi gật gù tỏ ra hiểu bài. Tuy nhiên, ông thầy của chúng tôi với sự nhạy bén đã thận trọng hỏi lại bằng tiếng Việt: "We là gì?" Chúng tôi vội vàng đồng thanh: "Thưa thầy, là hai vợ chồng ạ." Để khắc phục khó khăn, thầy Liêu có một bộ tranh duy nhất treo trên bảng, coi như giáo cụ trực quan cho những giờ luyện nói. Còn lại, ba thầy cô sử dụng điệu bộ cử chỉ và hành động của mình giúp chúng tôi hiểu bài. Sau này, khi nói đến việc cải tiến phương pháp trực tiếp, người ta mới phê phán rằng phương pháp trực tiếp có thể đuổi tiếng mẹ đẻ ra khỏi lớp học, nhưng không thể đuổi nó ra khỏi đầu của học sinh được. Nói như vậy, nhưng phương pháp trực tiếp có một chủ trương rất ưu việt là tìm mọi cách rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy bằng tiếng Anh khi nói tiếng Anh. Vì vậy, phương pháp này sử dụng nhiều kỹ thuật rèn luyện, trong đó đọc to, tự sửa lỗi, luyện nói chuyện và luyện phát âm là những kỹ thuật chủ chốt. Trong những năm tháng sinh viên của chúng tôi, tài liệu học tập hết sức hiếm hoi. Những sách tiếng Anh của phương Tây hoàn toàn không có cơ hội xâm nhập vào nước ta. Vậy thì tăng cường vốn từ vựng bằng cách nào? Lúc ấy, mỗi nhóm nghĩ ra một kiểu. Người thì lọc từ một số sách dịch ra những từ cần thiết, rồi chép thành sổ từ. Người thì học thuộc lòng từng trang tự điển mượn được. Để rồi lại quên hầu hết vì ít khi dùng đến. Người thì tập viết những đoạn chuyện lặt vặt hàng ngày của đời sinh viên. Người thì chép những câu nói hay. Còn luyện khả năng nghe nói, chúng tôi tổ chức những buổi vui chơi nói tiếng Anh, những ngày thứ sáu tiếng Anh, tập diễn thuyết bằng tiếng Anh, các cuộc thi kể chuyện tiếng Anh và kể cả một vài lần tập quân sự khi hành quân trên đường dài, chúng tôi quy định những chặng đường tiếng Anh. Phương pháp trực tiếp cho rằng khả năng phát âm là yếu tố quan trọng tới mức nó quyết định sự thành công trong giao tiếp. Một tuần đầu dành cho phát âm là để đáp ứng ý nghĩa ấy. Các thầy rất nghiêm khắc trong việc này. Một bài tập triền miên đặt lên đầu chúng tôi trong suốt năm thứ nhất là cứ mỗi sáng khi ngủ dậy, không bước xuống giường vội, cầm ngay lên một quyển sách tiếng Anh, mở ra bất kỳ đoạn nào, đọc to lên vài lần, như thể cho đỡ cơn nghiện, rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Loại bài tập này tạo phản xạ mới, giúp người học thấm dần một cách tự nhiên lối nói của người Anh. Khi bắt đầu đi dạy, tôi có áp dụng lối này với một vài khóa sinh viên, nhưng càng về sau càng khó thực hiện. không biết vì không đủ kiên trì hay nhiều sinh viên cho rằng nhịp đập của cuộc sống mới không còn chậm chậm như ngày xưa nữa. Mở mắt ra là phải lao vào cuộc sống sôi động ngay. Trong quá trình đào tạo ngoại ngữ ngày nay, yếu tố văn hóa được coi trọng ít ra là ngang với yêu cầu rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngay trong thời hoàng kim của phương pháp trực tiếp ở nước ta, không ai đề cập đến vấn đề văn hóa hay hiện tượng sốc văn hóa trong mô hình đào tạo. Điều đó có lẽ do chúng tôi không có sách của Anh. Sách học do người Anh viết mới có nhiều khác biệt văn hóa, mà chỉ học có một tài liệu do thầy Việt Nam viết trên đất Việt Nam về đất nước và sinh hoạt Việt Nam. Ngày nay, chúng tôi đã tiến qua nhiều phương pháp và đã tương đối hoàn thiện trong quy trình đào tạo. Nhưng yếu tố cá nhân trong việc học ngoại ngữ không phải là không quyết định. Nó bao gồm sự kiên trì sáng tạo và tình yêu ngôn ngữ. Là con đẻ của phương pháp trực tiếp, nhưng bạn học của tôi có rất nhiều người giỏi tiếng Anh. Tất nhiên, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh và một sự phát triển khác nhau.